Chào mọi người, tôi đây. Đông đến rồi nhỉ? Chẳng cần tôi kể thì có lẽ mọi người cũng cảm nhận rõ thấy đông năm nay chẳng còn quá lạnh và mùa đông cũng chẳng còn là mùa xa nhau nữa. Nhìn chung, tôi không nhìn thấy nhiều sự khác biệt lắm tại thời điểm giao mùa giữa đông và thu. Bởi điểm chung là tồn tại những con gió rất đẹp, dịu và mát. Cũng trong cái luồng thổi đó, những con người nhiều chữ, thích tự sự, vô tình phải chứa đựng nhiều tâm tư hơn. Gần đây tôi có làm một việc ngớ ngẩn, đó là nghe lại những tập podcast trước của tôi một cách rất ngô nghê và lãnh đễnh. Cũng từ đó, tôi phát hiện tôi đã từng kể một câu chuyện của người khác với một tinh thần lãnh đễnh và ngô nghê không kém. Có thể là do cách cảm nhận của tôi ở thời điểm đó và ở độ tuổi đó khác, hoặc do ý niệm đó đã ngày càng lớn dần trong tôi thì đúng hơn. Câu hỏi ở đây là, đến lúc phải dứt khoát di cư rồi nhỉ? Tôi sẽ xóa chiếc podcast cũ đó đi, đặt chiếc mới này ở đây với một nội dung cũ, nhưng tinh thần thì khác. Rồi đợi xem đoạn kết ảm đạm của năm 2022 này có phải là tiền đề cho một khởi đầu tươi tắn ở một nơi khác với tôi không nhé? Sài Gòn mùa di cư một năm về trước. Gần đây tôi có khá nhiều hỗn độn xung quanh kế hoạch làm việc. Bất giác trong nhiều lúc vất vưởng trên đường hay khi nằm nghe nhạc trước khi ngủ, tôi lại nhớ đến một dự định khá bồi hồi mà không biết khi nào mới hiện thực được. Bỏ qua các vấn đề về lập nghiệp hay phát triển tương lai thì phần lớn lại là một mong muốn rất khó định hình. Phải nói thật là tôi không ghét Hà Nội, nhưng chẳng biết vì sao từ lâu tôi đã muốn vào Sài Gòn. Những guồng quay cơm áo gạo tiền, những áp lực từ nhiều phía đã khiến tôi từ lâu dần mờ nhạt và bớt dạo dực với dự định đó rồi thì phải. Có lẽ chăng là tôi mến người Sài Gòn và nhịp sống mà người ta văn chương truyền miệng rằng Sài Gòn hoa lệ. Cũng chẳng biết nữa, chỉ đơn giản là Sài Gòn thực sự tạo cho tôi mưu cầu muốn được trải nghiệm và muốn được xoay sở mà thôi. Một phần nữa cũng bởi tôi có những người bạn rất trân quý cũng di cư từ xứ Bắc trước đó. Những người bạn mà tôi chắc chắn rằng sẽ bất chấp công việc và sắp xếp một bữa nhậu đậm chất Sài Gòn và say bí tỉ. Tôi có thể tưởng tượng rằng dù có tăm tối hay vật vã bươn trải cuộc sống đến đâu thì chắc chắn tôi sẽ có những trải nghiệm đời thường, những ký ức thật đẹp được tích góp, đủ khiến bản thân phải bật cười ngớ ngẩn ở nhiều góc phố ngẫu nhiên ngoài kia. Hôm nay tôi có đọc được một nỗi lòng buồn man mác, nhưng chân thực và khiến người đọc bâng khuâng lạ. Nó đến từ một trong những người bạn mà tôi đã kể ở bên trên. Một anh chàng nhiều trải nghiệm, nhiều tốt bụng, nhiều tự sự, chân thành và xinh đẹp. Anh ấy thích được gọi là Đậu Đậu. Chàng trai ấy đã trú ngụ ở Sài Gòn được một thời gian không quá lâu, nhưng đủ dài để chiêm nghiệm kín kẽ cuộc sống ở nơi đây. Tình cờ thay, tôi như được dẫn lối trước với một bức tranh đa màu sắc, lạ lùng nhưng cũng khá dễ hình dung với bối cảnh. Tôi sẽ di cư vào Sài Gòn. Vốn là một người yêu từ hay ý đẹp, nên cho phép hôm nay tôi được định hình lại những câu chuyện đó thông qua podcast này nhé. Em có định ở Sài Gòn luôn không? Mỗi lần được hỏi câu này, mình luôn trả lời bằng một mệnh đề vô thưởng vô phạt đại loại như: dạ em cũng chưa biết nữa. Hoặc kiểu, để vài bữa xem sao. Câu hỏi này vừa khó mà vừa gây hoang mang. Sài Gòn có lẽ với nhiều người trẻ là nơi để phát triển, nơi để yêu và thất tình, nơi để làm dày lên thứ gọi là mối quan hệ, nhưng không phải là nơi người ta chắc chắn muốn gắn bó cả đời. Nó giống như câu chuyện chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi không chắc đã là người bạn có thể sống cùng cả đời. Những thứ tình yêu thuở sơ khai, mới mẻ thường vẽ ra cho người ta nhiều ảo tưởng. Thành phố thiên đường này cũng thế. Liên quan hơn xíu thì mình được rất nhiều anh chị tuyển dụng có nhã ý hỏi han về ý định gắn bó với Sài Gòn. Sợ một cậu trai đất Bắc mới vô được dăm ba bữa, lại sợ hãi rồi chạy trốn về nhà. Sợ sự xa lạ có thể khiến những tâm hồn mỏng manh không vững chân. Và muôn vàn nỗi sợ mà một nơi như Sài Gòn gieo rắc vào đầu những đứa trẻ không quê hương như mình, khiến mình hoang mang và chìm nghỉm trong một bể lớn bao vây bởi sự nghi hoặc và chẳng biết bám víu vào ai. Đúng một năm từ ngày chuyển vào đây, những cảm giác lạ lẫm dần được lấp kín bởi guồng quay cuộc sống. Sự hối hả của công việc, nhịp sống nhanh khiến cho thời gian hít thở và chiêm nghiệm dần hiếm hoi và ít ỏi đến lạ kỳ. Mở mắt ra là công việc, nhắm mắt lại là âu lo. Ở Sài Gòn, trở thành thị dân Sài Gòn dạy cho mình sự thích nghi của trường phái sống chủ nghĩa, cống hiến và nhiệt tâm. Một người trẻ sống nhiều thờ ơ như mình thấy mệt mỏi với một thành phố năng động. Sự hối thúc không ngừng nghỉ của những hoạt động sống trong lòng đô thị 14 triệu dân này khiến mình có cảm giác luôn bên mép, chênh vênh với nhộn nhịp thường nhật. Ngày qua ngày, mình cố gắng đương đầu và đối mặt hơn là hòa mình và tận hưởng cuộc sống ở đây. Những so sánh có vẻ là hơi thiếu phần khách quan vì bức tranh của hai đô thị Hà Nội và Sài Gòn như thể chỉ là cảm nhận của riêng mình. Sự đối lập không phải là mấu chốt của vấn đề, chỉ là sự phát triển giữa hai đầu đất nước ở những tiểu tiết rất nhỏ khiến cho tâm hồn Hà Nội của mình tự dưng bị lỡ mất một nhịp. À mà đánh rơi thì đúng hơn. Và rồi lại một mùa di cư nữa đang đến, một mùa mà những con người đất Bắc chạy ồ ạt vào Sài Gòn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân. Để rồi có hai trường phái sẽ xảy ra. Có kẻ thích nghi thì sẽ tìm nhà, tìm ổ. Có kẻ bị đào thải thì tìm lối thoát. Sài Gòn hay bất kể thành phố đang phát triển nào cũng có chung một mẫu số sợ hãi. Mỗi cá thể di dân đến hoặc phải thích nghi hoặc sẽ bị đào thải. Một lẽ tất yếu mà chọn lọc tự nhiên đã an bài và loài người cũng không nằm ngoài vòng xoáy nghiệt ngã đó. Dù dăm bữa, nửa tháng, một đôi năm hay cả đời, mỗi ngày ở Sài Gòn đều lạ lẫm với những mảnh hồn tranh vênh như mình. Sự thân thuộc của đất mẹ luẩn quẩn trong đầu bị đè dưới những tòa nhà văn phòng, những chung cư ngột ngạt và một khung trời giăng kín những âu lo. Để rồi mỗi nẻo đi về, cái mình dây dứt mãi cũng giản đơn như việc nay mẹ ở nhà có nấu món gì ăn tối và bố già có mua bia hơi về nhậu hay không. Sống lâu hơn, chắc mình cũng sẽ quen với nơi này. Và rồi, những cánh chim di cư rồi sẽ tìm được chân trời để sống yên ổn. Hy vọng mình cũng sớm có thể đạt được điều đó. Hy vọng vào những ngày Sài Gòn trong tương lai. Bất kể là gì, mình cũng thấy việc dọn đi đó thực sự quan trọng với hành trình lớn lên của mỗi cá nhân. Nhiều khi quyết định di dân vào Sài Gòn đâu đó cũng là bước ngoặt lớn của đời này. Mình đánh liều đoán là vậy. Hy vọng những tự sự của năm, 10 năm sau sẽ là những tâm trạng tươi đẹp hơn. Bức tranh cuộc sống nơi đô thị xa lạ này sẽ được tô vẽ thêm những điều mới mẻ khác. Đó hẳn đã là đoạn kết của một câu chuyện không buồn, không vui của bạn tôi rồi. Với tôi thì, để tạm đó đi, thức một chút rồi lại tiếp tục trải qua những ngày cuối tuổi hồ của một năm đã rất thất bại và vô vị. Chúc ngủ ngon nhé!